Lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các Phật tử đồng tu, chủ đề của pháp thoại hôm nay là ơn tổ quốc và vai trò của nguyên thủ quốc gia. Mùa Vu Lan báo hiếu theo Phật giáo Đại thừa đó, ngoài việc tôn vinh công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, còn là dịp người tu học Phật đó đề cao ba trọng ơn khác, gồm ơn tổ quốc, ơn tam bảo và ơn chúng sinh. Về ơn của cha mẹ đó, thầy đã giảng mấy ngày trước rằm tháng 7. Ơn tổ quốc đó, thì xin trích dẫn từ kinh Tâm Địa Quán, phẩm 4 trọng ân. Và phần này đó được thầy phiên dịch đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia và Kinh Phật về đạo đức và xã hội. Trong quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội đó thì ơn tổ quốc bắt đầu từ trang 216 và kết thúc đó, ở 220. Thì trong phần này đó, Đức Phật đề cập đến phương diện rất quan trọng của thuyết chính trị Phật giáo mà phần lớn đó, người tu học Phật tại gia ít quan tâm. Chọn giảng phần này đó, thầy chỉ mong mỏi các Phật tử tại gia đó, ngoài việc kinh doanh, các lĩnh vực ngành nghề được chính phủ cho phép và không ngược lại với các nghề trái với đạo đức Phật giáo, thì quý vị đó được khích lệ tham gia vào các đảng phái chính trị ở những nước chấp nhận đa đảng và tham gia vào đảng lãnh đạo ở những nước độc đảng như Việt Nam hiện nay. Vì nếu các quý Phật tử chỉ lo chuyên tu, không tham gia về các hoạt động xã hội, đặc biệt là lĩnh vực chính trị đó, thì tiếng nói của Phật giáo ít được lắng nghe. Và trong quốc hội khi không có các đại biểu là Phật tử đó, thì tiếng nói đại diện Phật giáo đó không có cơ hội được cất lên. Trong các vị sáng lập tôn giáo thế giới đó, trước khi đi tu đó, Đức Phật Thích Ca là một nhà chính trị. Kể từ khi giác ngộ ở tuổi 35 đến lúc nhập Niết Bàn ở tuổi 80 đó, Đức Phật đã để lại khoảng 50 bài kinh về chính trị. Do đó cho rằng đó, đạo Phật không liên hệ đến chính trị đó là một nhận xét rất thiển cận Và nếu nghiên cứu vào thuyết chính trị Phật giáo đó, chúng ta sẽ thấy là những điều Đức Phật giảng dạy về kỹ năng quản trị đất nước, hóa giải hận thù giữa các phe chính trị và tham chiến, xây dựng hòa bình thế giới, bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc, giúp mọi thành phần xã hội được công bằng và phát triển, đã trở thành những yếu tố không thể thiếu trong đời sống của đất nước. Do đó, đừng nên có thành kiến với chính trị. Vấn đề trọng yếu là chính trị chân chính vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, thầy tuyển chọn và dịch mới 8 bài kinh về chính trị trong tổng số 50 bài kinh. Và đặt ở trong nhóm Kinh Phật về đạo đức và xã hội. Nếu trong số các Phật tử có những người làm chính trị ở cấp địa phương, quận huyện, thành phố, tỉnh hay là trung ương, đọc vào 8 bài kinh được Đức Phật dạy về chính trị cao quý đó, quý vị sẽ bội phục Đức Phật rằng dầu là một nhà tâm linh, tầm nhìn của Đức Phật về chính trị đó là rất có lợi cho hòa bình toàn cầu. Và sau đây đó thì thầy sẽ phân tích vắn tắt về ơn tổ quốc như là một trong 4 trọng ân. Thông qua đó đó, kêu gọi các vị nguyên thủ quốc gia đó đề cao vai trò và trách nhiệm cao quý để đất nước được đi lên, người dân đó được cơm no áo ấm và hạnh phúc. Điều 1, vai trò cốt lõi của nguyên thủ quốc gia. Trước nhất, Kinh Tâm Địa Quán đề cập đến phước đức vượt trội của các vị nguyên thủ quốc gia. Thời Đức Phật đó, nguyên thủ quốc gia được hiểu là vua hay là quốc trưởng. Trong thể chế tư bản chủ nghĩa đó thì vua được hiểu là tổng thống. Trong thể chế xã hội chủ nghĩa thì vua được hiểu là chủ tịch nước và thủ tướng, gọi chung là quyền thủ quốc gia. Đức Phật khẳng định như sau: người đứng đầu đất nước có phước lớn hơn mọi người dân, dầu cùng sống trong một đất nước nhưng phước của nguyên thủ quốc gia lớn hơn mọi người. Trong thể chế quân chủ với chế độ phụ hệ là vua, chế độ bổ hệ là nữ hoàng, thì rõ ràng đó, quy định quốc gia trong thể chế chính trị này đó là quan trọng nhất và thậm chí đứng trên luật pháp. Vua và nữ hoàng đó được xem là trọng tâm của mọi cán cân luật pháp tại quốc gia đó. Vua, nữ hoàng muốn ai sống thì được sống, muốn ai chết thì được chết, muốn ai được thưởng thì thưởng, muốn ai bị phạt thì phạt. Và là người giàu nhất nước. Cho nên ngoài sở hữu tài sản là toàn nước, các kho báu, rồi binh chủng trực thuộc, quyền uy tối thượng, hẳn nhiên đó là phước hơn những người thường dân rồi. Trong thể chế chính trị nơi mà nguyên thủ quốc gia được bầu hoặc theo cách tư bản chủ nghĩa hoặc theo cách xã hội chủ nghĩa, nguyên thủ quốc gia đó vẫn là người có phước về phương diện chính trị, về xã hội hơn các bộ trưởng, các công chức và toàn bộ nhân dân. Đức Phật khẳng định phước của các nguyên thủ quốc gia, để theo đó đó Đức Phật buộc họ phải có trách nhiệm với quốc gia khi mà họ được dân bầu hoặc là được thừa kế ngai vàng từ thế hệ vua cha của mình. Như vậy cái phước để hưởng trên tất cả mọi người dân trong một quốc gia phải đi kèm theo tính trách nhiệm mà nguyên thủ quốc gia đó đang gánh vác. Như vậy phước đi đòi với vai trò gắn kết với trách nhiệm. Và vai trò đó là gì? Đức Phật khẳng định quốc trưởng là người hộ trì đất nước, rừng núi, sông hồ, tất cả tài nguyên và nhân dân trong nước. Một câu rất ngắn gọn, Đức Phật đã khẳng định được vai trò pháp lý, xã hội, dân sự và mọi phương diện ở trong phạm vi đất nước được các nguyên thủ quốc gia quản lý và cai trị. Để nói theo ngôn ngữ hiện đại đó là phải đảm bảo được độc lập chủ quyền của đất nước về đất liền, hải đảo, biển cả, dựa vào luật pháp quốc tế cũng như là luật pháp quốc gia. Thì đất nước Việt Nam chúng ta đó, suốt 3.000 năm lịch sử đó, đã bị Trung Quốc xâm lăng và đô hộ 60 lần. Cứ trung bình 150 năm thì Trung Quốc tấn công và cai trị Việt Nam một lần. Từ năm 1974 đến nay đó, thì cái trung bình 15 năm Trung Quốc gây hấn với độc lập chủ quyền biển đảo của Việt Nam một lần. Và từ năm 2012 đến nay đó, thì sự lấn lướt đó đó ngày càng dày hơn, thể hiện rõ ý đồ thôn tính hải phận Việt Nam. Và gần đây nhất là vụ việc của Bãi Tư Chính. Trước đây đó là chiếm trọn Hoàng Sa rồi một phần của Trường Sa, và thế chiến lược quan trọng nhất là Bãi Tư Chính đó, nó thuộc về thềm lục địa, quyền tài phán, quyền chủ quyền của Việt Nam được luật pháp thế giới công nhận. Như vậy việc bảo vệ đất nước, rừng núi, sông hồ, biển cả và tài nguyên trên các lĩnh vực đó đó, quả thực đối với Việt Nam là một thách đố lớn. Bởi vì nếu Việt Nam sống bên cạnh một anh khổng lồ nhưng không biết điều, cái đó là cái khó. Để giải quyết bài toán đó theo hướng hòa bình mà không bị mất chủ quyền, mà không bị xem đó là hèn nhát, lại là một vấn đề khó hơn nữa. Như vậy, khi nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đất liền, hải đảo và biển cả của Việt Nam được bảo hộ bởi các nguyên thủ quốc gia, thì quyền lợi của người dân trong nước sống và khai thác nguồn tài nguyên hợp pháp này theo luật pháp cho phép mới được đảm bảo. Hiện nay ngư dân Việt Nam đang bị các tàu hải cảnh của Trung Quốc bắt nạt, và quân đội Trung Quốc đã đóng vai là những kẻ ngư dân để qua mặt dư luận của thế giới bắt nạt các ngư dân Việt Nam trên hải phận Việt Nam, trong thềm lục địa biển của Việt Nam. Và Thủ tướng Chính phủ kêu gọi ngư dân Việt Nam á, yêu nước, tiếp tục ra khơi đánh bắt cá trên hải phận của mình mặc dầu gặp rất nhiều sự nguy hiểm. Như vậy là chủ quyền dân tộc của đất nước dù là một tấc đất cũng không nên mất. Vì đó đó là trách nhiệm thiêng liêng nhất, cao quý nhất. Song song với vai trò này đó, Đức Phật đề cập đến cái chức năng quản trị đất nước của quyền thủ quốc gia như sau. Lãnh đạo quốc gia phải đảm bảo được hạnh phúc, an vui cho mỗi người dân bằng luật công chính và dùng chánh pháp giáo hóa mọi người. Ở đây Đức Phật nêu ra có hai trụ cột chính để mang lại hạnh phúc cho mọi người dân. Thứ nhất là thượng tôn luật pháp với các chính sách công bằng xã hội, gọi chung đó là luật công chính, để mọi thành phần xã hội và tất cả các công dân được quyền tự do, hưởng được các nhân quyền, đóng góp được chất xám công sức của mình cho việc phát triển đất nước trong mọi phương diện của cuộc sống. Cho nên đó, không hề có khái niệm yêu nước độc quyền. Và mọi thành phần của người dân đó phải thể hiện vai trò yêu nước theo cách riêng của mình, theo sở trường của mình. Tôi đó thì tôi yêu nước về phương diện văn hóa, tức là kêu gọi Việt Nam độc lập chủ quyền văn hóa với nước ngoài. Và cụ thể đó là độc lập văn hóa khỏi Trung Quốc. Vì đó là căn cước tinh thần của dân tộc Việt Nam. Đó là một dạng yêu nước. Và với vai trò là một tu sĩ, tôi thể hiện lòng yêu nước bằng cách đó, góp phần chia sẻ đạo đức và chân lý để mọi người tuân thủ luật pháp, sống hạnh phúc và bình an. Và đó là cách yêu nước qua giáo dục và một số hình thái khác. Thì mỗi người dân đó phải thể hiện cái niềm hãnh diện tự hào rằng mình là người Việt Nam, mặc dù chúng ta đã trải qua rất nhiều các biến cố trong lịch sử Việt Nam với nhiều thách đố kéo theo sự nghèo hèn, lạc hậu. Và khi mang quốc tịch Việt Nam, chúng ta bị khó khăn trong việc xin visa thì các quốc gia phương Tây so với công dân của nhiều quốc gia khác như Singapore có thể đi được 172 nước, Malaysia 170 nước, Hàn Quốc 171 nước, vân vân, Nhật Bản 170 quốc gia mà không cần phải xin visa. Dầu có những trở ngại như thế, là công dân Việt Nam chúng ta phải thể hiện sự hãnh diện tự hào về gốc rễ văn hóa đó, chứ không có mặc cảm tự ti dân tộc. Và để cho Việt Nam chúng ta đó không bị khó khăn về visa, thì người Việt Nam trên tổng số 97 triệu người trong nước, khi đi du lịch, hợp tác lao động ở nước ngoài, đừng trốn ở lại. Vì mình trốn ở lại nhiều quá, ta nghe đến Việt Nam là ta sợ. Việt Nam visa phải khó khăn, thế thôi. Malaysia có giàu hơn Việt Nam bao nhiêu đâu. Công dân của họ hầu như chẳng bận tâm về việc trốn ở lại, cho nên 168-169 quốc gia cho phép họ miễn phí, xin lỗi, miễn visa nhập cảnh. Cho nên ở đất nước nào mà nguyên thủ quốc gia lấy luật pháp làm thượng tôn, đảm bảo được sự công bằng xã hội và các cái quyền căn bản của con người, thì người dân đó không có ai mà muốn đi rời khỏi nước mình để làm gì. Giờ nghệ thuật cai trị đất nước bằng luật công chính đó là thượng sách để phát triển đất nước và giữ người dân trung thành với tổ quốc mình. Phương diện thứ hai được Đức Phật nhấn mạnh mà phần lớn các nguyên thủ quốc gia ít quan tâm, đó là dùng chánh pháp giáo hóa người dân. Luật pháp thì không giáo hóa được đâu, luật pháp chỉ để nghiêm trị thôi, và góp phần tạo ra cái công bằng xã hội ở một phương diện tương đối. Và nếu thiếu giáo dục chân lý và đạo đức đó, thì đời sống xã hội và sự công chính dù được chủ trương bởi nhà nước khó có thể được thực thi trọn vẹn. Ở phương diện này đó, thì tôi đã nhiều lần khẳng định rằng đó, có mấy thập niên trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, nền giáo dục Việt Nam đã bỏ rơi môn giáo dục đạo đức, thì dẫn đến những cái khủng hoảng xã hội, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng đạo đức, nạn giết người, trộm cắp, lừa đảo, tham nhũng và nhiều hình thái vi phạm luật pháp đã diễn ra khắp nhiều nơi. Cho nên khi mà toàn thể người dân được giáo dục chân lý Phật, đạo đức Phật từ nhỏ, thì đảm bảo các hình thái bất ổn xã hội đó sẽ hầu như hiếm khi xảy ra. Nếu ai đã từng đi chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal đó, tại Bồ Đề Đậu Tràng và nhiều Phật tích khác đó, những người bán quà lưu niệm đến 8 giờ tối khi đóng cửa tiệm đó, thực tế chẳng có cửa để đóng, chỉ có một cái xe đẩy thôi. Họ cũng không cần phải đẩy về nhà, để nguyên, và lấy một cái tấm bạc màu xanh phủ lại, lấy cái sợi dây cuộn lại rồi đi về. 10 giờ cho đến 11 giờ sáng hôm sau họ ra, họ mở chợ, thì tháo cái sợi dây ra, mở tấm bạc ra, treo hàng hóa lên tiếp tục bán. Nếu việc đó xảy ra ở Việt Nam á, thì cả hàng hóa lẫn xe mất hết. Nói như thế tôi đau xót vô cùng. Quý vị càng vỗ tay lớn thì tôi càng đau xót. điều gì đã làm cho dân tộc Việt Nam với đạo lý nghèo cho sạch, rách cho thơm mà đúng cái gì cũng ăn cắp, ăn cắp từ ở trong nước ra đến nước ngoài. Đó là thiếu giáo dục chánh pháp và đạo đức. Ngay cả tự phạt mà có ăn cắp được mà còn cái gì mà không dám. Có một ngôi chùa ở thành phố Sydney, 16 năm trước đó, tôi đến thuyết giảng. Thì chùa này là một trong những ngôi chùa tu học bài bản của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Chủ trì là một vị hòa thượng cao tăng, mà chùa đó gần với sòng bạc, casino lớn á, cho nên là chùa bị mất tượng Phật hoài. Mặc dù có camera an ninh cũng bó tay chấm cơm thôi. Khi mà kẻ ăn cắp đi vô thì nó đội nón, mà nó che cái mũ dài dài như thế này, đâu thấy cái mặt gì đâu. Mình thấy, nhận được cái dáng hình và thấy ăn cắp tự đàng hoàng vào ban đêm, vào buổi chiều, vào những lúc mà chưa tăng á, lo tiếp khách ở như nhà khách đó, thì họ lên chính điện lấy mất tiêu. Có làm sao mà đi tìm họ được? Đó là ở nước ngoài đó, khi mà người ta thiếu tiền, túng quẫn, lòng tham, si mê, thì tự động nó kéo theo các cái thói quen tiêu cực đó, và về bản chất là phạm pháp. Cho nên bỏ giáo dục chân lý và đạo đức là những cái yếu tố tạo ra tính rủi ro về những rối loạn xã hội. Nếu các nguyên thủ quốc gia nhận diện được vai trò quan trọng thứ hai này theo tinh thần Phật dạy đó, để tăng cường việc giáo dục thiền, giáo dục đạo đức Phật giáo trong các trường, ở các cấp học, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học cấp 3 và đại học, thì tôi tin rằng 2 thập niên đến 3 thập niên tương lai thôi, các bất ổn so Việt Nam sẽ được khắc phục khá tốt. Khi đảm bảo được luật công chính và truyền bá chân lý và đạo đức đó, thì cái kết quả mà mỗi người dân ở trong nước đạt được theo Đức Phật là mọi thành phần người dân đều được thịnh vượng, bình an, không bị khủng hoảng, là nhờ vào tài lãnh đạo đất nước của các nguyên thủ quốc gia có lòng với dân. Có nghĩa là song song với việc ban hành và thực thi luật pháp nghiêm túc, bao gồm hành pháp, tư pháp, lập pháp, tức là tam quyền phân lập, để không ai được quyền đứng trên luật pháp, và đồng thời đó khích lệ đưa đạo đức Phật giáo và triết lý sống Phật giáo với những giá trị sống cao quý vào trong hệ thống giáo dục chính quy, thì tự động đó các hình thức khủng hoảng gia đình, khủng hoảng dân sự, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng pháp lý, khủng hoảng kinh tế được khắc phục ở một mức độ khá tốt. Theo đó thì người dân được hạnh phúc và bình an. Như vậy, nguyên thủ quốc gia theo quan niệm của Đức Phật không chỉ dừng lại ở việc luật pháp, mà phải mang lại hạnh phúc nữa. Về phần thứ hai này đó, thì phần lớn các nhà chính trị không quan tâm. Thậm chí ở nhiều quốc gia, các nhà chính trị xem á, cái việc mà mình nắm vai trò nguyên thủ đó là cái cơ hội để làm giàu thôi. Cho nên đó, khi tại vì họ tìm kiếm gọi là lợi ích nhóm, tạo sức mạnh phe phái, loại trừ lẫn nhau, để mang cái quyền lợi về phía mình thôi, chứ không lo cho đất nước và cho dân. Vai trò cao quý của quốc trưởng được Đức Phật dùng hình ảnh căn nhà và cột nhà như sau. Như trong căn nhà, cột là căn bản, quốc trưởng là người thiết lập luật pháp, quản trị đất nước thanh bình, phát triển, mang lại hạnh phúc cho mọi thành phần xã hội. Thì khi các nhà, dù là nhà gỗ hay là nhà bê tông hoặc là cấu trúc bằng thép, chúng ta thấy là hệ thống các cái cột kèo được thiết kế theo một kỹ thuật để tạo ra sự bền vững trong việc tồn tại của căn nhà đó. Bây giờ chúng ta thử so sánh cái công nghệ xây nhà của Việt Nam và của Pháp thôi. Vì Pháp đô hộ Việt Nam 90 năm. Các căn nhà của Pháp xây dựng nay đó đã 130 cho đến 150 năm. Tại sao vẫn sừng sững thách đối với thời gian, đang khi các căn nhà do công nghệ và người Việt Nam xây dựng á mới 30 năm là xuống cấp, thậm chí có 20 năm là lúng sụp, đứt nứt tường, thậm chí là sụp đổ đó. Bởi vì rút ruột công trình, cái chất lượng kém, lòng tham nhiều, trình độ kỹ thuật non và nhiều yếu tố khác. Cho nên đó, hệ thống gọi là cọc, rồi sàn, theo một cái kết cấu để nó có thể đồng tồn tại bền vững với thời gian. Thì nguyên đồ quốc gia được Đức Phật sánh ví là hệ thống cột kèo đó. Nghĩa là các vị nguyên thủ quốc gia phải là những người trở thành trụ cột của đất nước. Ngoài cái việc ban hành luật công chính, họ phải là những người công chính. Nếu mà so với các quốc gia giàu về kinh tế đó, thì những người tham gia ứng cử viên tổng thống đó và các bộ trưởng đó, thì phần lớn họ là các triệu phú và tỷ phú. Họ đã giàu có rồi, bây giờ đó họ muốn cái danh, để trên cái danh phận đó họ có cơ hội để đóng góp cho đất nước của họ, hơn là tham gia chính trị để được làm giàu như xảy ra ở tại các nước đang phát triển. Cho nên đó, cái vai trò quản trị đất nước được thanh bình, tức là được độc lập, chủ quyền và hòa bình, tức là không có chiến tranh. Hòa bình không chưa đủ, thanh bình là khái niệm mô tả cho sự thịnh vượng, không có những bất ổn xã hội, không có khủng hoảng. Đời sống kinh tế, giáo dục, văn hóa, chính trị, mọi thứ đó rất là bình ổn. Cho nên nó tạo ra cái sự thanh bình hay là thái bình. Và điều đó góp phần phát triển đất nước và mỗi người dân nó được hạnh phúc và hài lòng. Hình ảnh thứ hai được Đức Phật sử dụng để sánh ví vai trò của quốc trưởng đó là cũng như mặt trời soi sáng thế gian, quốc trưởng là người mang lại công bằng, hạnh phúc cho dân, không hề thiên vị. Ở đây Đức Phật nhấn lại thêm một lần nữa có hai vai trò quan trọng, đó là luật công bằng, để người giỏi đó được có cơ hội đóng góp, mọi thành phần xã hội có cơ hội phát triển chính mình. Để theo đó không còn bất kỳ một hình thái tham nhũng nào xảy ra, bất công nào xảy ra. Và ở phương diện thứ hai đó, đó là người dân phải được hạnh phúc. cái tiêu đề của đất nước chúng ta là độc lập, tự do, hạnh phúc. Độc lập thì chúng ta đã có, tự do thì chúng ta cũng đang có, nhưng mà hạnh phúc thì chưa được trọn vẹn. Tự do thì có một số những cái hạn chế nhất định, mà ở quốc gia là nó cũng vậy. Như vậy quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc. Vì nếu không có được độc lập thì làm sao có được hạnh phúc? Làm thuộc địa của quốc gia khác là không thể nào được hạnh phúc rồi. Có độc lập mà thiếu tự do thì làm sao có được hạnh phúc? Có độc lập, có tự do nhưng mà không phát triển đất nước thì cũng không được hạnh phúc. Mà nếu như luật công chính không được thực thi thì có độc lập, tự do, người dân cũng không được hạnh phúc. Cho nên yếu tố hạnh phúc đó, nó phải hội đủ được độc lập, chủ quyền, tự do để con người được hưởng tất cả các quyền căn bản. Và phải có đời sống đạo đức, luật công chính bảo hộ, công bằng được thực thi, và mỗi điều kiện phát triển đều được thực hiện, thì lúc đó con người mới thật sự được hạnh phúc. Và kèm theo những thứ này đó, nếu mọi người dân được khích lệ thực hành Phật pháp và đạo đức lại càng hạnh phúc nhiều hơn. Điều hai, thuật quản trị đất nước. Đức Phật nêu ra trong kinh Tâm Địa Quán như sau: đứng đầu một đất nước mà không có thuật quản trị đất nước thì dẫn đến cảnh xã hội bất ổn và người dân khổ đau. Trong những giai đoạn lịch sử khi Phật giáo là quốc giáo, như là trong thời Lý và thời Trần đó, từ thế kỷ thứ 11 đến 14, thì được xem là giai đoạn mà Việt Nam phát triển vững mạnh nhất về phương diện độc lập kinh tế, độc lập văn hóa, độc lập giáo dục, độc lập tôn giáo, độc lập chính trị khỏi Trung Quốc. Nhất là bắt đầu từ thời Lý, kết thúc 10 thế kỷ Trung Quốc đô hộ Việt Nam dưới sự cố vấn tài tình của Thiền sư Vạn Hạnh và Thiền sư Lý Khánh Văn. Thì Lý Công Quẩn xuất thân là một người mồ côi, trở thành tu sĩ dưới sự dẫn dắt của Thiền sư Lý Khánh Văn, sau đó trở thành nhà chính trị và trở thành vua đầu tiên của triều Lý, quyết định về đô từ Hoa Lư. Về Thăng Long, nay là thủ đô Hà Nội, và nền độc lập và một phương diện như nêu trên đó của Việt Nam khỏi Trung Quốc đã được xây dựng rất là vững chãi. Chứ thông thường sau khi bị đô hộ 10 thế kỷ thì cái ảnh hưởng về một phương diện đó vẫn còn đè nặng, nhưng triều Lý đó đã là có một chính sách đề cao bản sắc văn hóa Việt Nam dưới sự cố vấn của các thiền sư Việt Nam. Cho nên khi mà quản trị đất nước một cách tốt đẹp đó, thì không có các hình thái bất ổn xã hội. Nếu có nó không đáng kể. Bất ổn gia đình, bất ổn xã hội, bất ổn đất nước, bao gồm các hình thái nội chiến, rồi kinh tế lao đao, người dân thì nghèo, thất nghiệp thì tràn lan, bất ổn như là giết người, lừa đảo, giật dọc, cướp bóc, nó xảy ra khắp mọi nơi. Thì đó nó thuộc về thuật quản trị đất nước trong tình huống này đó là kém hiệu quả. Cái trách nhiệm đó vẫn là các quyền thủ quốc gia ta. Nếu mà cho thu nhỏ quốc gia thành một gia đình đi, thì trong gia đình các thành viên thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, đồng hành với nhau, thì đó là cái thành quả giáo dục quản trị quá tốt của cha mẹ. Còn anh chị em ở trong nhà chống đối nhau, không nhìn mặt nhau, biến nhau thành kẻ thù, thì đó là do cái quản trị gia đình của cha mẹ đó có vấn đề. Cho nên đó, sau khi dẫn nhập về cái vai trò chung của quyền thủ quốc gia thì Đức Phật đó, nó rất rõ, nếu không nương tựa vào chân lý và đạo đức đó, thì người lãnh đạo đất nước đó thiếu cái nghệ thuật quản trị đất nước. Ngài khẳng định như sau: ngoài luật pháp nước, quốc trưởng nên lấy chánh pháp cải hóa lòng người, làm cho đất nước phát triển ổn định, không bị rơi vào tám khủng hoảng lớn. Tôi thấy điều Đức Phật đưa ra rất sâu sắc. Là người đã từng thuyết giảng 10 lần tại hai trại giam. Một trại đó là 2.100 phạm nhân và trại còn lại là 5.500 phạm nhân. Thì tôi có cơ hội tiếp xúc với một số người sau buổi pháp thoại. Thì phần lớn họ đều trả lời là lúc mà họ thực hiện các hành động phạm pháp đó, họ biết rằng họ phạm pháp vì họ có được giáo dục đâu. Có người đâu có đi học. Và trong trại giam, dầu ở trong nước hay là nước ngoài, nó cũng có những hình thái bất công ở bên trong. Ma cũ hiếp ma mới, đại bàng đen, đại bàng đỏ, đại bàng xanh, đủ loại đại bàng. Thì những bất ổn ở bên trong đó, nó thuộc về kỹ năng quản lý kém hiệu quả của các giám thị. Nhưng mà khi đưa thuyết pháp vào, hướng dẫn ăn chay cho thực tập hành thiền, thì tổng giám thị yêu cầu các phạm nhân viết bài thu hoạch đó, thì họ phản ánh một sự thay đổi rất tích cực về nội tâm, hành xử và thói quen. Và ở hai nơi này đó đều phản ánh rằng đó là hiện tượng đại bàng đen, đại bàng đỏ, đại bàng xanh đó giảm đi 90%. Mới chỉ có 5 buổi thuyết giảng thôi mà đã có hiệu quả đến thế. Nếu mỗi tuần đều cho các nhà sư vào trong các trại giam hướng dẫn thiền và Phật pháp, cũng giống như các nhà nước phương Tây cho phép linh mục và mục sư có luôn cả nhà thờ ở trong trại giam, thì tôi tin rằng đó cái tình trạng á, phạm pháp sẽ giảm đi khá đáng kể, nhất là sau khi mãn hạn tù đó họ không bị tái tội phạm. Cho nên đó, việc thiếu giảng dạy chân lý và đạo đức Phật, cũng như là đạo đức của một số tôn giáo khác ở tại những quốc gia đó, sẽ là một trong những yếu tố dù luật pháp có nghiêm người ta vẫn không sợ. Bởi vì ta có được giáo dục về cái điều tốt đâu để mà sống tốt được. Còn luật pháp chỉ là nghiêm cấm và trừng trị thôi, chứ không phải là giáo dục. Hai cái này nó khác nhau. Quý vị cứ hình dung tại sao chùa Đại Thừa đó thì có hai hình tượng: hộ pháp và ông tiêu. Hộ pháp là tượng trưng giáo dục đạo đức, giáo dục cái thiện. Còn ông tiêu đó là tượng trưng cho luật pháp cai trị. Hễ ai phạm pháp là phải nghiêm trị. chứ không có dễ dãi. Vì dễ dãi nó sanh lên, một người dễ dãi được thì nó kéo theo một tập thể dễ dãi theo. Như vậy, việc thiếu giới thiệu chân lý và đạo Đức Phật trong nghệ thuật quản trị đất nước theo Đức Phật dẫn đến 8 nạn, và điều đó nó tạo ra khủng hoảng đất nước. Thứ nhất, nạn giặc ngoại xâm. Có bao nhiêu tôn giáo dạy yêu nước đâu, dựa vào kinh thánh có một số tôn giáo, cái nước mà quan trọng nhất của họ là gì? Nước Chúa Trời, chứ không phải đất nước mà họ đang sống. Cho nên trong lịch sử truyền đạo, rất nhiều tín đồ của một số tôn giáo lớn đó đã đứng xây lưng lại với đất nước của họ và cõng rắn cắn gà nhà, và biến đất nước họ trở thành là thuộc địa. Việt Nam chúng ta đã từng bị ông Nguyễn Trường Tộ, một nhà trí sĩ nổi tiếng của Việt Nam, lại là cái người chỉ điểm cho Pháp để cai trị Việt Nam. Do đó khi mà giáo dục về 4 trọng ân, trong đó có ân tổ quốc, cho tất cả mọi người dân trong nước thì làm sao có tình trạng bán nước được, cộng rắn cắn gai nhà được. Cái tinh thần yêu nước nó được đề cao thì tự động người dân đó thể hiện cái tinh thần yêu nước rất tốt. Và mỗi khi người dân xuống đường để thể hiện chánh kiến khi mà là giặc ngoại xâm dưới nhiều hình thái khác nhau xâm lăng chủ quyền của chúng ta, thì phải để cho họ được lên tiếng trong hòa bình. Đó là sức mạnh mà. Còn khi mà bắt bớ họ đó, thì về sau này khi đất nước làm quyền thì họ đâu có tham gia. Vì tham gia bị bắt mà, tham gia làm gì? Thứ hai, nội loạn tranh chấp. Khi học được chân lý, người ta sẽ biết đó, nhân quả. Qua mặt luật pháp cho qua được lòng quả, nhân quả, cho nên người ta phải ráng sống tốt, vượt qua được lòng tham và những cạm bẫy, nên không có tranh chấp những gì không thuộc về mình. Và khi được huấn luyện đạo đức, cụ thể là 5 điều đạo đức Phật dạy đó, thì người ta mở lòng ra để chia sẻ cho người khác, chứ đâu có đi cướp giật, lừa đảo, đưa về cho mình đâu. Vì ai cũng phải chết theo vô thường. Cho nên đó, tận dụng kiếp người để làm các việc nghĩa việc thiện, lợi cho tha nhân, thay vì chỉ chăm chăm cho lợi ích ích kỷ của bản thân. Thứ ba, đất nước nghèo nói. Khi mà học Phật là trí tuệ được phát triển, mà trí tuệ phát triển thì người ta lập nghiệp thành công. Lập nghiệp thành công thì không chỉ dừng lại ở nỗ lực và kỹ năng, vốn chỉ có lương của người làm thuê, phải đầu tư vào kỹ thuật và công nghệ thì mới có thể làm giàu cho bản thân gia đình và góp phần làm giàu đất nước. Cho nên về phương diện này đó, tôi không cho rằng việc triển khai các đặc khu nếu có trong tương lai làm cho đất nước phát triển, mà khích lệ chất xám Việt Nam đầu tư vào kỹ thuật lớn và công nghệ tiên tiến, đó là 4.0 ở mọi phương diện. Ba thập niên đầu tư vào công nghệ thôi, với cái độ cần mẫn của người Việt Nam, thì tôi tin rằng đó là nước Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia có tiếng nói lớn về công nghệ hiện đại. Và lúc đó đó, chúng ta sẽ không còn bị nghèo và bị khinh thường nữa. Thứ tư, dịch bệnh triền miên. Khi có kiến thức nhiều và kinh tế phát triển thì tự động y tế được phát triển. Mà y tế phát triển đó thì các hình thức dịch bệnh đó hiếm khi xảy ra, vì không bị ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn. và quản lý được an toàn thực phẩm tốt. Thứ năm, mưa gió trái mùa. Thứ sáu, nắng mưa quá mức. Cái này nó thuộc về thiên nhiên, thiên tai. Nó cũng là một phần do con người tạo ra, một phần chính tự thân đó của quả địa cầu này nó như thế. Thì cái phần nào mà do con người tạo ra, như là nạn phá rừng, rồi mở các công nghiệp ô nhiễm như là thép, giấy, thì nó dẫn đến các cái thay đổi về mưa gió, là rồi hâm nóng toàn cầu, vân vân, hay là công nghệ thức ăn mặn, nói chung là công nghệ chăn nuôi, cũng đều góp phần tạo ra ô nhiễm môi trường lớn và tăng hiệu ứng nhà kính, hâm nóng toàn cầu. Thì cái này đó, về phương diện quản lý, chúng ta phải có chính sách không thể hy sinh môi trường vì lợi ích kinh tế, như trường hợp của Formosa ở tại Hà Tĩnh. Thứ bảy, nhật thực quyệt thực. Cái này nó thuộc về quy luật vũ trụ, nó hại mùa màng nhưng không phải là do con người tạo ra. Và thứ tám, xã hội bất ổn. Khi nghèo, đói, lạc hậu, thất nghiệp, kiến thức, trình độ thấp, kỹ năng thấp, khoa học, kỹ thuật, công nghệ kém, thì nghèo khổ quá mà thiếu giáo dục đạo đức, thiếu giáo dục chân lý nữa, thì cái bất ổn sẽ xảy ra một cách triền miên thôi. Đó là chuyện tất yếu. Như vậy, kỹ năng quản trị đất nước theo Phật giáo là lấy chân lý Phật, đạo đức Phật làm vệ sĩ để đảm bảo được luật công chính thực thi trên toàn quốc. Theo đó, tám nạn không xảy ra trong quốc gia. Về vai trò cao quý đó, thì Đức Phật sánh ví quốc trưởng như là một tỷ phú. Như ông tỷ phú chỉ có con một, thương con hết lòng, cho con lệ lạc ngày cũng như đêm, sống trong hạnh phúc. Quốc trưởng yêu nước cũng giống như thế. Giống như thế là giống như thế nào? Đức Phật giải thích: xem mọi thành phần trong xã hội như con ruột của mình, bảo hộ họ ngày và đêm, giúp họ được hạnh phúc, cơm no áo ấm. Thì qua cái đoạn mô tả này, chúng ta thấy là chủ trương Đức Phật là không chấp nhận giai cấp, giai cấp cai trị, giai cấp bị cai trị. Chứ là lịch sử nhân loại đó, nó đã từng trải qua chủ nghĩa giai cấp. Và đến bây giờ đó, thì chủ nghĩa giai cấp nó vẫn còn xuất hiện dưới nhiều hình thái khác nhau. Mặc dầu luật pháp Việt Nam và luật pháp thế giới nghiêm cấm, nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại một cách len lỏi và ngấm ngầm. Quý vị đừng có ngây ngơ, xin lỗi, tôi không dám nói quý vị ngây ngơ, chúng ta đừng có ngây ngơ nghĩ rằng ở những nước tiên tiến như Mỹ là cái việc phân biệt đối xử về giai cấp là không có nha. Vào thập niên 70, chúng ta thấy cái cuộc đấu tranh cuối cùng còn lại của những người da đen, mà thân phận của họ từ năm 1970 trở về trước á, được xem còn thua các loài động vật đó. Và biết bao nhiêu người đã nằm xuống vì những cuộc đấu tranh đó. Thì sau đó quốc hội của Mỹ mới thay đổi. Và bây giờ đó, ở tại xã hội Mỹ và ở châu Âu, khu dân cư nào có nhiều người da đen sống thì người da trắng sẽ lần lượt bán tháo, bán đổ, bán lỗ để rời đi. Có phải phân biệt đối xử xã hội không? Nếu quý vị là một người châu Á, châu Phi mà tranh vào một cái vai trò lãnh đạo, trưởng phòng hoặc là manager, general manager, CEO, CFO, thì cái tài năng á phải cao hơn người bản địa 2-3 lần thì mới được tuyển chọn. người ta vẫn ưu tiên người bản địa của họ thôi. Cho nên để xóa bỏ các hình thái giai cấp nó không phải là chuyện giản đơn đâu. Nó trở thành như là cái thói quen lễ nhóm của con người, như là một phần cộng nghiệp. Và ở đây Đức Phật kêu gọi các vị quốc trưởng đó phải đảm bảo được sự công bằng xã hội đó. Thì mọi thành phần xã hội đều được bình đẳng như nhau. Mà mục đích đó là để đạt được hạnh phúc, chứ không chỉ dừng lại ở cơm no áo ấm. Thực ra bây giờ để có cơm đó, ngày ba cử đâu có khó. Ngay cả các hộ nghèo thu nhập chỉ có 500 ngàn một tháng trở xuống, người ta vẫn có thể có cơm được. Áo ấm thì nó quá đơn giản, vì áo bây giờ nó rẻ mạt mà, đâu có mắc như ngày xưa. Không có áo mới mặc thì có thể mua áo cũ, hoặc là xin áo cũ mặc cũng được. Nên là cơm mua áo ấm không còn là vấn đề nữa, mà là vấn đề chỉ nếu là hạnh phúc. Và thuật cai trị quốc gia điển mẫu nhất được Đức Phật khích lệ, đó là quốc trưởng nào giúp mọi người dân sống 10 điều thiện thì đáng gọi là phước đức vương. Vị quốc trưởng nào không giúp người dân tu tập các việc lành thì gọi là phi phúc chủ. Ở đây không dùng chữ vương mà dùng là chủ thôi. Chủ thì nó nhỏ hơn vương. Vương là vua, chủ cũng là bá chủ một lãnh thổ. Tại vì họ không làm đúng cái vai trò để người dân được hạnh phúc, cho nên họ không xứng đáng được gọi là vua. Phần khái niệm phước đức vương là vị vua hay là nguyên thủ quốc gia mang lại ăn phúc cho dân, hạnh phúc cho dân, để người dân được phát triển thịnh vượng. Thì các nước phương Tây đó, dân số ít mà thu nhập họ cao gấp và là vài chục lần Việt Nam, lao động đó đối với họ là vinh quang, mà khi họ lang thang thì họ không chết đói. Thì đó là cái sự tài tình về quản lý đất nước của các nguyên thủ ở các quốc gia tiên tiến đó. Và những nước châu Á và châu Phi đó thì không được may mắn này. Chúng ta hiếm tìm thấy được các nguyên thủ quốc gia chuẩn mực như Đức Phật đã nêu trong kinh này. Và báo chí Việt Nam trong 2 thập niên trở lại đây đó đã dùng khái niệm đó là lãnh đạo với tư duy nhiệm kỳ. Tức là quy hoạch cái sự đóng góp của mình đó, ở trong một cái nhiệm kỳ của mình thôi. Đó là cái quy hoạch thiển cận, trách nhiệm ngắn hạn. Cho nên đó, cứ hết ông này lên đến người khác lên, chính sách cứ tiếp tục thay đổi hoài mà không có lợi ích cho người dân, có lợi ích cho lợi ích nhóm thôi. Báo chí ta phản ánh của nó nhiều lắm. Chúng ta phải có tư duy vài trăm năm ở phía trước về quy hoạch đô thị, quy hoạch xã hội, quy hoạch giáo dục, quy hoạch khoa học kỹ thuật, chứ không phải là cứ 3-4 năm làm quá độ không được và đổi lại cái chính sách khác thì cứ như thế chúng ta không thể nào phát triển đất nước được. Cho nên á, người quản trị đất nước tốt được xứng đáng gọi là phúc đức vương. Nó liên hệ đến kỹ năng quản trị đó. Về lối sống, cách phát biểu của Tổng thống Donald Trump á, thì tôi không tán đồng. Vì ông ấy là một người á, nếu nói về bản chất là rất cao ngạo, rất ngông ngang, trước sau bất dứt, cảm xúc nhiều. Nhưng về việc tăng trưởng nền kinh tế của Mỹ á, thì ông này quả thực là giỏi. Chỉ trong vòng 2 năm ông ấy đứng đầu nguyên đất nước Hoa Kỳ thôi, cái nạn thất nghiệp là thấp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông ấy tạo ra hàng triệu công ăn việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Tôi nhớ không chính xác lắm, hình như bây giờ là dưới 4% thất nghiệp, chưa từng có trong 44 đời tổng thống của Hoa Kỳ. Và ông ấy đó đã bắt đầu buộc tất cả các đối tác và đồng minh phải chia sẻ trách nhiệm tài chính để hưởng được cái quyền là an toàn về chính trị và an toàn về quốc phòng. Châu Âu phải buộc là thay đổi chính sách để góp thêm tài chính cho chính sách này. Và ông ấy đã tạo cái cuộc thường chiến với Trung Quốc để gọi là trừng phạt các hình thức buôn bán bất công và lũng đoạn của Trung Quốc, để đề cao cái nền kinh tế của Mỹ. Dĩ nhiên đó, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Tôi không có tán đồng hết tất cả những điều đó, nhưng ý tôi nói là trong thời gian 2 năm cai trị đất nước Hoa Kỳ thôi, ông ấy đã làm cho nền kinh tế của Hoa Kỳ được phát triển tốt. Ít nhất là về phương diện đó ông ấy thành công. Còn về vấn đề và quản lý súng thì ông ấy vẫn ủng hộ cho việc là bán súng tự do, vốn đã dẫn đến cái chết không biết bao nhiêu người dân vô tội của Hoa Kỳ. Thì về phương diện gọi là truyền bá chân lý và đạo đức mà Đức Phật nêu ra đó, ông ấy làm rất dở và tệ, không thành công được. Nó có những bất ổn về mạng sống, về an ninh. Nó chỉ mới thành tựu về phương diện kinh tế thôi. Điều 3, cộng hưởng nhân quả trong đất nước. Đức Phật dạy như sau: về luật nhân quả, trong quốc gia nào có người tu thiện, làm nhiều điều lành thì trực tiếp hưởng được 5/7, còn vị quốc vương được sự cộng hưởng 2/2. Thì do chính sách của nguyên thủ quốc gia đảm bảo được luật công chính, luật đạo đức, luật chân lý, thì tất cả mọi người dân đều sống với 5 điều đạo đức Phật dạy và 10 điều thiện. Và thậm chí trong kinh Dược Sư đó, Đức Phật còn kêu gọi các nguyên thủ quốc gia phải thực tập bát quan trai giới, tức là xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ. Mặc dầu trong các nước Phật giáo Nam truyền không hề có những lời dạy đó, Thái Lan, Lào, Campuchia từ nhiều thế kỷ, các nhà vua, các hoàng tử đều trải qua ít nhất một lần làm người xuất gia trong đời của mình. Có nhiều vị vua và hoàng tử xuất gia đến vài năm để trải nghiệm đạo đức và chân lý, sau đó mới chia sẻ những giá trị này qua chính sách quản trị đất nước. Vua Bhumibol của Thái Lan đó là vị vua tại vị lâu đời nhất trong lịch sử của thế giới, tức là trên 50 năm tại vị. Thì ông đã được quần chúng Thái Lan rất là mến mộ. Có lẽ là trong lịch sử của các vua Thái Lan chưa có vị vua nào được quý trọng như thế. Thì mỗi khi ông muốn phát triển ở một cái khu vực nào còn lạc hậu đó, thì ông báo với chính phủ là tôi sẽ đích thân đi đường bộ tới đó. Thì chính phủ phải gấp mà lo xây đường. Đó là cái cách mang lại phúc lợi cho dân. Còn 10 điều đạo, 10 điều thiện đó, thì nó gồm có thân khẩu ý. Điều thiện về thân đó, thì không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Điều thiện của miệng á, thì không nói những điều sai sự thật, chỉ nói chân lý, không nói gây sự, chỉ nói hòa hợp, không nói văn tục, chỉ nói lịch sự, không nói tán gẫu, chỉ nói những lời hữu ích. Về tâm ý đó thì không tham, thực tập buông xả, không sân, thực tập từ bi, không si, thực tập trí tuệ. Nếu mọi người dân đều được quốc trưởng khích lệ thực tập 10 điều thiện và sống với 5 điều đạo đức Phật dạy, thì đất nước đó với tổng thể của các cộng đồng, tổng thể của các gia đình và các cá nhân không được hạnh phúc mới là chuyện lạ. Và đây Đức Phật nói đến cái cộng hưởng nhân quả. Nếu có chính sách công bằng xã hội đính kèm theo là truyền bá đạo đức và chân lý đó ở mọi thành phần, ở mọi nơi chốn, thì các vị quốc vương đưa ra chính sách đó sẽ được cộng hưởng nhân quả tốt 2/10, nói theo kinh này. Còn người dân và mọi công chức nhà nước trực tiếp làm thì hưởng được 7-8/10 công đức về phương diện nhân quả do mình tạo ra. Cũng theo cái mô hình cộng hưởng này đó, thì tôi chịu cực lấy uy tín của mình để vận động các mạnh thường quân, các nhà bảo trợ, các thành viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, thông qua sự điều hành của ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, để các hoạt động Phật sự và thiện sự của chùa Giác Ngộ được đến với nhiều người hơn. Đó là nhịp cầu nối để tạo ra cộng hưởng tốt. Thì tương tự ở mỗi vai trò mà quý vị đang có, cố gắng tạo ra cái tính cộng hưởng đó, đừng làm solo. Đạo Phật không khích lệ lễ cá nhân, lễ nhóm. Đạo Phật khích lệ lễ tập thể, bỏ qua tính cá nhân hướng về tính tập thể, bỏ qua lễ gia đình hướng đến lễ cộng đồng, bỏ qua lễ cộng đồng hướng đến lễ quốc gia. Thực ra đó, khi chúng ta làm đến lễ quốc gia, lễ cộng đồng thì gia đình chúng ta và chính chúng ta cũng đã được cộng hưởng rồi. Để tạo sự cộng hưởng tốt đó, thì Đức Phật khuyên các nguyên thủ quốc gia như sau: nếu quốc trưởng tu nhân tích đức, làm nhiều việc phúc thì đất nước đi lên, người dân trong nước đều được phúc lệ và cộng hưởng tốt. Đây là một cái mệnh đề gồm có 2 vế. Cái vế đầu là mang tính điều kiện, nó thuộc về cái tầm nhìn và cam kết thực hiện của các nguyên thủ quốc gia. Đó là tu nhân tích đức thì mấy nguyên thủ đó thì làm sao tham nhũng được. Người tu nhân tích đức, người ta phải bỏ của ra để phục vụ người khác, chứ không phải là tu góp về cho mình. Họ tìm những cái chính sách tốt nhất, hay nhất để đưa đất nước đi lên. Ông Lý Quang Diệu khi lãnh đạo Singapore đó, thì Singapore từ một nước nghèo như Việt Nam đã trở thành nước giàu đứng thứ 2 của châu Á sau Nhật Bản. Đó là cái tài lãnh đạo đất nước. Và thủ tướng đầu tiên của Do Thái cách đây 70 năm khi được lập quốc dưới sự ủng hộ của Mỹ và Liên Hợp Quốc đã làm cho đất nước trở nên mạnh. Và hiện nay Do Thái là một trong những đất nước mạnh nhất thế giới về phương diện công nghệ và sự giàu có về mọi lĩnh vực. Một quốc gia chỉ có 70 năm tuổi thọ thôi, mà Việt Nam chúng ta phải phấn đấu á, nếu đi đúng hướng phải 100 năm sau thì mới có thể theo kịp được Do Thái. Còn nếu mà đi không đúng hướng thì 1000 năm cũng vậy. Cho nên đó, các vị nguyên thủ quốc gia phải học chân lý Phật, phải thực tập. Bà Karen đó, nguyên là giám đốc trại tù Tiha, thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trại tù lớn nhất nước Ấn Độ. Trong giai đoạn bà ấy bị khổ đau, bà ấy đã giả dạng thường dân đi đến một trung tâm thiền thực tập 10 ngày. Sau 10 ngày đó rũ bỏ được khổ đau, và bà đã trình chính sách lên để được nhà nước chính phủ Ấn Độ chấp nhận đưa thiền Phật giáo vào trong trại giam. Thì bây giờ thì tất cả các phạm nhân tại Ấn Độ đều được cơ hội thực tập thiền trong trại giam mỗi tháng 10 ngày. Tất cả các cảnh sát và công an của Ấn Độ đều bắt buộc học thiền hàng ngày. Và đây là thiền Phật giáo, mặc dù Ấn Độ là nước theo Ấn Độ giáo trên 70% dân số. Các đảng chính trị và đảng lãnh đạo của Ấn Độ là theo Ấn Độ giáo, mà vẫn chọn đưa thiền Phật giáo vào trong giáo dục, cảnh sát và giáo dục phạm nhân. Và nếu như các nguyên thủ quốc gia mà mạnh dạn làm được như thế, đó là phước đức cho dân tộc Việt Nam. Và để cộng hưởng này được tốt nữa đó, thì Đức Phật tiếp tục dạy: quốc trưởng nào duy trì luật pháp nghiêm minh, không hề thiên vị một ai, sống theo chánh pháp, bảo hộ đạo đức, giáo hóa mọi người bằng các lễ phải, thì quốc vương đó chính là chúa tể trong một quốc gia đúng nghĩa. Vị quốc vương này xứng đáng được gọi là chuyển lương thánh vương, hay còn gọi là chánh pháp vương. Thì Đức Phật vẫn nhắc đi nhắc lại có ba trụ cột thôi. Thứ nhất là luật pháp công bằng, thứ hai đó là chân lý, và thứ ba là đạo đức. Làm thế nào để mọi người dân thấm nhuần cả ba trụ cột này thì đất nước đó chắc chắn không chỉ độc lập chủ quyền mà còn thịnh vượng phát triển theo hướng thái bình. Thì vị vua đó xứng đáng gọi là chúa tể thật sự, chữ lên thánh vương, một vị vua thánh vì biết đem chánh pháp làm lợi ích cho nhân dân của mình. Vì thời gian cũng đã hết rồi, còn đến hai trang với nhiều nội dung chi tiết thì thầy xin điểm qua thôi để chúng ta nhớ thêm, và dịp nào thuận lợi thì thầy sẽ tiếp tục phân tích. Điều cuối cùng đó là phẩm chất đạo đức của nguyên thủ quốc gia. Nói đi nói lại đó, thì cái tiêu chí để chọn nguyên thủ quốc gia theo Đức Phật vẫn là nằm ở chỗ này. Còn kiến thức về chính trị chưa có thì từ từ sẽ có, chưa biết đó, thì từ từ sẽ biết. Theo Đức Phật đó, các vị nguyên thủ quốc gia phải đầy đủ 10 đức sau đây. Một là dùng trí soi sáng thế gian, giao truyền bá về tính dị đoan. Hai là dùng đức làm đẹp đất nước, tức là truyền bá đạo đức, đưa môn giáo dục đạo đức công dân vào trong các lớp học từ mẫu giáo cho đến đại học. Ba là giúp dân được an ổn lớn, tức là phải làm cho đất nước phát triển để có sức mạnh quân sự, sức mạnh chính trị ngoại giao quốc tế, sức mạnh kinh tế. Chứ nếu không có ba sức mạnh này đó thì khó mà giúp dân được yên ổn lắm. Bốn là dẹp yên mọi chuyện loạn lạc, cái đời sống kinh tế phải được bình ổn, giáo dục được phát triển,
đạo đức được tăng trưởng thì làm gì có nội loạn, làm gì có các bất ổn xã hội. Năm là giúp dân lìa được tám nạn, không còn sợ hãi. Tám nạn thì trong cái phần vừa qua chúng ta đã nêu ra rồi. Sáu là tuyển dụng các bậc hiền tài phát triển đất nước, chứ không có tuyển chọn lệch nhóm, kế bè, kết phái để xây dựng đế chế cho riêng mình trong suốt thời gian mình cai trị và nắm quyền. Bảy là quyết lấy chánh pháp làm gốc, giúp cho muôn dân an cư lạc nghiệp. Tôi thấy yếu tố này rất lạ, rất là sâu. Muốn được an cư lạc nghiệp không phải chỉ đơn thuần là kiến thức kinh tế đâu, mà phải có kiến thức về chánh pháp nữa. Tám là giữ nước độc lập chủ quyền. Thì lịch sử Việt Nam chúng ta 90% các vị vua đã làm được việc này, các nguyên thủ quốc gia làm được việc này bằng cách này bằng cách khác. Bản lĩnh dám đối đầu hay là khéo léo nhượng bộ để khỏi phải bị chiến tranh, nó là tùy chính sách của từng người. Chính là đầu mối của mọi việc thiện, tức là nguyên thủ quốc gia phải là người làm thiện trước thì mới có đủ tư cách khích lệ người khác làm theo. Mười là lãnh đạo tất cả thành phần chính trực và nghiêm minh, có nghĩa là khi đốt lò đó thì không có phân biệt đó, là củi khô hay củi ướt nữa, gỗ của mình hay gỗ của người đó, phe của mình hay phe của ta nữa, hay là phe của địch đó. Hễ ai phạm pháp là phải nghiêm trị, không có dùng cấm. Việc này thực hiện được bao nhiêu thì nó còn tùy thuộc vào từng người. Dù sao trong vòng 2 năm qua đó tại Việt Nam á, thì vấn đề chính sách đó là đốt lò đã làm cho những cây gỗ lớn về tham nhũng và phạm pháp đã bị đốt cháy. Nhưng mà người dân thì vẫn chưa thỏa mãn hết. Tôi nói là vẫn còn nhiều người mà tại sao đó củi của họ đã khô queo rồi mà không được đốt. Còn có một vài cây củi đó nó còn mũ lung tung hết thì bắt đầu đem vào lò đốt. Tức là người ta vẫn còn nghĩ rằng là còn có gì đó chưa được thực hiện một cách triệt để, vẫn còn những cái khó khăn nhất định. Trên nền tảng 10 điều đạo đức này đó, Đức Phật tiếp tục khuyên: quốc trưởng nào không nghiêm luật nước để dân làm ác, xã hội bất ổn, thì các vị thiện thần đều xa tránh. Có nghĩa là người ta từ quan về làm dân, bởi vì làm như vậy là mang tiếng và chịu trách nhiệm cộng hưởng. Mà cái này nó tương đương với cái văn hóa hiện đại là gì? Từ chức. Ở Việt Nam chúng ta hiếm có người từ chức lắm. Ai cũng tuyên bố là tôi xin chịu hết tất cả các trách nhiệm nhưng mà không chịu từ chức. Quý vị thấy là Hồng Kông á, biểu tình là do người dân đòi dân chủ và chống lại luật dẫn độ của Hồng Kông. Hàng triệu người xuống đường và chiếm lấy sân bay chỉ chưa đầy 2 ngày thôi. CEO của Cathay Pacific, hãng máy bay lớn nhất, đã phải từ chức về trách nhiệm đạo đức, mặc dù cái đó không do ông ấy tạo ra, ông chỉ quản lý máy bay thôi, còn quản lý sân bay nó thuộc về nhà nước chứ đâu phải thuộc về mấy ông mà đầu tư máy bay. Nhưng mà nó tê liệt hàng trăm chiếc máy bay bị hủy, nó làm cho biết bao nhiêu người ta khổ, bao nhiêu người ta hư hợp đồng, bao nhiêu người ta gọi là bất ổn gia đình và hạnh phúc cá nhân. Cho nên vì cái trách nhiệm đó, đứng đầu vai trò này đó, ta chịu trách nhiệm trực chức. Hoặc như là Nhật Bản, khi mà sóng thần đồng đó kép diễn ra, cái đó đâu phải lỗi của cái người quản lý hạt nhân. Do động đất sóng thần cho nên giờ mấy hạt nhân nó mới bị hư. Bị hư thì dẫn đến là phóng xạ, chết người, nguy hiểm sức khỏe. Nhưng mà vết trách nhiệm của người đứng cao nhất trong lĩnh vực, ông tổng giám đốc điều hành đó đã từ chức, và thủ tướng AB hả? AB của Nhật Bản đã chấp nhận sự từ chức. Còn ở Việt Nam chúng ta đó thì chưa có được cái văn hóa trách nhiệm cao cấp này. Nó còn lâu lắm mới được giống như phương Tây và những nước tiên tiến. Thấy dân tu thiện, đất nước phát triển thì các thiện thần đều rất vui mừng, tán dương quốc trưởng, đất nước nhờ đó càng được cường thịnh. Nếu quốc trưởng không gần kẻ xấu, siêng năng phục vụ lợi ích nhân dân, thì ngọc như ý sẽ có trong nước, các nước láng giềng thảy đều mến phục, hòa nhã, hợp tác trong tinh thần hòa bình. Thì tất cả đó đều do chính sách của quyền thủ quốc gia thôi. Rộng hơn trong thể chế xã hội chủ nghĩa đó, tức là bộ chính trị. Còn quyền thủ quốc gia thì không có quyền quyết định bằng bộ chính trị. Bộ chính trị mới quyết định hết tất cả mọi chính sách. Như vậy, mục đích chính của việc cai trị đất nước là mang lại các lợi ích và phục vụ các quyền lợi cho người dân, ngoài cái việc độc lập chủ quyền của đất nước và sự công chính. Thì đó là các phẩm chất đạo đức mà theo Đức Phật á, các nguyên thủ quốc gia cần có. Thì để kết thúc cái phần ơn tổ quốc và trách nhiệm quy thủ quốc gia đó, Đức Phật nói về nhân quả như sau: những kẻ ác sanh tâm phản nghịch trong một quốc gia thiện lành, dầu trong chốc lát, nghiệp xấu này sẽ tự tiêu diệt các kẻ xấu. Đó là những kẻ phản quốc, tham nhũng, đặt lợi cá nhân lên trên đất nước, sẽ bị luật nhân quả nghiêm trị, mà bắt đầu ra bằng luật pháp công chính. Gieo quả xấu, Đức Phật dạy, đến khi qua đời tái sanh đọa lạc vào các cảnh giới xấu, chịu nhiều đau khổ. Đó là những cái chuyện ở những kiếp sau. Chúng ta dầu chưa có thể nhìn thấy được ở phía trước, nhưng mà phải tin luật nhân quả là thế. Đức Phật kêu gọi mỗi người dân phải góp phần phát triển đất nước như sau: nếu nhân dân thực hành điều thiện, có lòng yêu nước, giàu lòng tử tế, giúp đỡ lẫn nhau, quý trọng Phật pháp, thì ngay đời này hưởng nhiều phước báo như giàu có, yên ổn, hạnh phúc tràn đầy, tất cả nguyện lành đều được thành tựu. Như vậy là người dân không chỉ giàu lòng yêu nước mà phải có lòng từ thiện, vào lòng tử tế, giúp đỡ lẫn nhau và thực tập chánh pháp. Đó là điều rất là quan trọng. Khi thực tập chánh pháp thì các yếu tố tử tế, cao quý, lợi ích thì tự động phát sinh. Vì chúng ta là mở tâm từ bi và mở tâm bồ đề. Còn về nhân quả đó, thì Đức Phật nhắc lại để cho những người làm chính trị phải nhớ và người dân đó phải ghi tâm. Tất cả quả báo trong cuộc đời này, dầu thuận hay nghịch, dầu tốt hay xấu, là rất chính xác, cũng như tiếng vang nối theo các âm thanh, như bóng nối theo các hình, tức là không có sai giải. Còn nói theo ngôn ngữ hiện đại đó, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp một thời gian, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Có người khéo léo có thể lũng đoạn được luật pháp một thời gian, nhưng không ai có thể lũng đoạn được luật nhân quả. Cái nhận thức này sẽ giúp cho những nhà chính trị và mọi người dân đó sẽ chấp nhận một sự thật là thôi, thà tôi giàu ít một chút, chậm giàu một chút, thậm chí không giàu, tôi sống liêm chính, sống với đạo đức, sống với chân lý, để tôi được hạnh phúc bình an và không sợ hãi bất cứ cái gì. Đó là yếu tố quan trọng để dẫn đến một đời sống hạnh phúc và có giá trị. Kết luận lại phần này, Đức Phật nói như sau: ơn đức của quốc trưởng to lớn như thế, nên mọi người dân phải hợp sức lại cùng quốc trưởng phát triển đất nước. Chứ đừng có nghĩ là đất nước này là của những nhà lãnh đạo chính trị, họ chỉ thay thế cho dân, được dân bầu trong một cái công thức tương đối, nguyên lý tương đối, chứ đâu phải là chuyện của họ. Và họ không được quyền độc quyền yêu nước. Cái yêu nước là quyền của mọi người dân và quyền của mọi thành phần xã hội. Cho nên mọi người dân không nên thờ ơ trước những vấn nạn của đất nước. Và trong giới tu sĩ, tôi là người giảng dạy các bài kinh về chính trị do Đức Phật thuyết giảng nhiều nhất. Và những người Phật tử không chịu đọc kinh, không chịu thực hành Phật pháp á, thì đi phê phán nó là ông thầy Nhật Từ gì tối ngày cứ đi nói với vấn đề chính trị. Bản thân của chính trị không có xấu, lũng đoạn chính trị mới là xấu. Còn lấy chính trị chân chính theo lời Phật dạy để góp phần giúp cho các nhà chính trị hiểu được thuật quản lý đất nước theo cái tinh thần mang lại độc lập chủ quyền, đất nước hòa bình thịnh vượng, phát triển bền vững, thì tại sao không được quyền nói? Vì là tu sĩ thì cũng là một công dân, mà hết là công dân và là tu sĩ thì theo Đức Phật phải có bốn trọng ơn, trong đó có ơn tổ quốc. Do đó rất mong các Phật tử tại gia xem lại nhóm kinh về xã hội, về chính trị được tôi dịch và đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, và trích ra một phần trong số đó trong cái quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội, để trong tương lai, mà bắt đầu từ bây giờ, có nhiều Phật tử tham gia vào đảng chính trị và đảng lãnh đạo để góp tiếng nói Phật giáo cho các vấn đề trọng đại của đất nước. Nên quý vị có thể trở thành ứng cử viên đại biểu quốc hội, ứng cử viên độc lập hay là ứng cử viên của đảng phái, và đừng bao giờ xoay lưng lại với lý tưởng Phật pháp, dù quý vị có theo đảng nào đi nữa, cũng nhớ điều đó.